Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh sáng giờ Việt Nam thứ Sáu ngày 9 tháng 8 năm 2019. Bộ Ngoại giao Việt Nam hôm 8 tháng 8 xác nhận thông tin tàu Hải Dương 8 của Trung Quốc đã rời khỏi khu vực bãi Tư Chính. Tuy nhiên, các chuyên gia phân tích cho rằng nhóm tàu này sẽ sớm quay trở lại vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam.
Nếu mà nó chỉ là để thay người, lấy dầu, kiểm tra máy móc, lương thực, nước thì khả năng lớn là nó sẽ quay lại.
Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam, nhưng trước hết là tóm lược những tin tức nổi bật khác.
Một số nước cảnh báo công dân sau các vụ xả súng ở Mỹ. Trung Quốc báo hiệu còn hạ giá nhân dân tệ khi thương chiến tiếp tục leo thang. Người dân Hồng Kông lên kế hoạch biểu tình nhiều hơn trong khi Mỹ tăng mức cảnh báo.
Cũng trong chương trình phát thanh này, ngoài các tin tức khác về Việt Nam và thế giới, chúng tôi còn có bài tường trình và phân tích về những vấn đề nóng trong tuần. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Động thái rút nhóm tàu khảo sát hải dương địa chất 8 của Trung Quốc ra khỏi vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam đang được các chuyên gia phân tích và đưa ra nhiều nhận định khác nhau, trong đó có cả dự đoán về khả năng sớm quay trở lại của nhóm tàu này. Sau khi các dữ liệu theo dõi cho thấy tàu hải dương địa chất 8 đã rời khỏi khu vực bãi Tư Chính thuộc đặc quyền kinh tế của Việt Nam, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam trong cuộc họp báo ngày 8 tháng 8 đã xác nhận thông tin này. Bà Lê Thị Thu Hằng nói với báo chí rằng các cơ quan chức năng của Việt Nam đang tiếp tục theo dõi. Động thái rút lui của tàu thăm dò Trung Quốc sau hơn một tháng tiến hành khảo sát trong khu vực đặc quyền kinh tế của Việt Nam, bất chấp nhiều phản đối gay gắt từ Hà Nội, được nhận định theo nhiều hướng khác nhau từ các chuyên gia quốc tế chuyên phân tích về tình hình Biển Đông. Theo nhà nghiên cứu Ryan Martinson, giảng viên tại Trường Hải chiến Mỹ, người đầu tiên đưa ra thông tin về hoạt động của tàu khảo sát Trung Quốc ở bãi Tư Chính vào tháng trước, thì Hải dương địa chất 8 đã hoàn thành việc khảo sát. Chuyên gia nghiên cứu về Hải quân Trung Quốc viết trên trang Twitter, đồng thời cho biết thêm rằng con tàu hiện đang ở bãi chữ thập. Chuyên gia Devin Thorne, một nhà nghiên cứu cấp cao tại Trung tâm Nghiên cứu Quốc phòng cấp tiến cũng xác nhận vị trí của Hải dương 8 đang ở bãi chữ thập vào tối ngày 7 tháng 8 và cho biết thêm rằng có ít nhất 5 tàu của Việt Nam đi theo nó và 4 tàu lảng vảng ở phía đông ranh giới khu vực đặc quyền kinh tế của Việt Nam và có tối thiểu 2 tàu hải cảnh của Trung Quốc vẫn ở trong khu vực khảo sát. Ông Thorne cho biết trên trang Twitter. Trong khi đó, tiến sĩ Hà Hoàng Hợp, chuyên gia nghiên cứu cấp cao khách mời của Viện Nghiên cứu Đông Nam Á ở Singapore, đưa ra dự đoán với VOA.
Giờ này thì cái tàu thăm dò đó nó còn đang neo ở cái đảo chữ thập. Nếu mà nó chỉ là để thay người, lấy dầu, kiểm tra máy móc, rồi lương thực, rồi nước, vân vân thì khả năng lớn là nó sẽ quay lại.
Kịch bản này cũng được một chuyên gia nghiên cứu cấp cao khác của Viện Nghiên cứu Đông Nam Á, tiến sĩ Lê Hồng Hiệp dự đoán. Ông viết trên trang Facebook rằng, nhiều khả năng tàu Trung Quốc sẽ sớm quay trở lại. Theo tiến sĩ Hà Hoàng Hợp, dự đoán này sẽ sớm biết được chỉ nổi trong một vài ngày tới, vì tàu Hải Dương 8 không thể neo đậu mãi ở bãi chữ thập mà sẽ phải trở về Hải Nam hoặc quay trở lại khu vực khảo sát hoặc đến một địa điểm mới. Ngoài ra, theo ông, cũng có khả năng Trung Quốc sẽ rút hẳn tàu Hải Dương 8 đi, nhưng thay vào đó là một tàu khác.
Khả năng này là đang có, là vì sao nó có một cái tàu còn mạnh hơn cái tàu này. Nó vừa mới hạ thủy xong và nó đang ở đâu đó ở giữa Hải Nam với lại Trường Sa.
Theo tiến sĩ Hà Hoàng Hợp, nếu Trung Quốc thay tàu khác vào khu vực bãi Tư Chính, thì cũng sẽ tiếp tục hoạt động dưới danh nghĩa là thăm dò, khảo sát.
Thực ra thì nó không phải thăm dò gì cả, mà nó biết kết từ rằng là dưới có có khí hay có dầu hay không, nó biết thừa rồi. Thế nhưng mà nó muốn để khẳng định rằng cái đấy là nó có chủ quyền, cái đấy nên tàu của nó vào và nó làm cái việc là đơn phương là thực hiện các cái hoạt động kinh tế.
Nhà nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Đông Nam Á còn đưa ra kịch bản thứ ba mà ông cho là nặng nề nhất nếu thực sự diễn ra. Đó là Trung Quốc sẽ đưa luôn giàn khoan vào khu vực khảo sát để tiến hành khai thác dầu. Và theo ông, khả năng này là không nhỏ.
Rồi, phía Trung Quốc họ thăm dò địa chấn ở như vậy là 8 cái block và 2 cái block phụ khác, tức là tổng cộng là 10 cái block. Thì hoàn toàn họ có thể kéo giàn khoan khai thác và họ khoan để họ khai thác luôn.
Tiến sĩ Hào Hồng Hợp nói, nếu xảy ra một trong ba kịch bản trên, thì đều tiềm ẩn nguy cơ diễn ra xung đột vũ trang khi tương quan lực lượng giữa hai bên khá chênh lệch và Việt Nam không thể xua đuổi tàu thăm dò hay giàn khoan của Trung Quốc ra khỏi khu vực đặc quyền kinh tế của mình chỉ với mấy chục tàu hải cảnh nhỏ. Ông nói tiếp.
Đương nhiên người Trung Quốc họ sẽ bẫy Việt Nam bắn trước, hoặc họ bắn trước nhưng họ sẽ kêu lên là Việt Nam bắn trước rồi họ gây thành xung đột.
Chuyên gia của Viện Nghiên cứu Đông Nam Á còn đưa ra một dự đoán cuối là Trung Quốc sẽ nghỉ giữa hiệp với động thái rút tàu Hải Dương 8 về và sau đó sẽ hành xử tiếp. Cục Hải Dương Quảng Châu Trung Quốc hôm 5 tháng 8 nói cơ quan này đã hoàn thành 60% nhiệm vụ hàng năm, trong đó có 7 tàu nghiên cứu khoa học của cục này đã ra khơi trong vòng hơn 3 tháng và tàu Hải Dương Địa chất 8 có thời gian khảo sát dài nhất trong nửa đầu năm nay, với 176 ngày hoạt động trên biển.
Giới chỉ trích cho rằng chính sách 3-0 không phục vụ các quyền lợi quốc gia vào thời điểm này, khi mà Bắc Kinh đã lộ rõ dã tâm xâm chiếm biển đảo, lãnh thổ Việt Nam, ngang nhiên đưa tàu vào hoạt động trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam và dùng sức mạnh quân sự ngày càng tăng để bắt nạt Việt Nam và các nước nhỏ khác, hất chân Mỹ trong khu vực, chia rẽ ASEAN và lập ra một bộ quy tắc ứng xử trên biển có lợi cho Trung Quốc về lâu về dài. Liệu đã đến lúc phải xét lại chính sách 3-0? Giáo sư Tạ Văn Tài nói, trong tình hình hiện nay, khi mà Việt Nam đang bị Trung Quốc bắt nạt, hăm dọa, thì Hà Nội không nên khăng khăng theo đuổi chính sách 3-0 một cách, theo lời ông, là cứng nhắc.
Nghĩ là Việt Nam cần giải thích lại cái chính sách 3-0 này, chứ đừng quá sợ sẽ Trung Quốc đến nỗi cứ như là bó tay chịu trận trong lúc bị hành hạ. Tôi nghĩ là phải có một cái sự quyền biến trong sự giải thích chính sách 3-0. Nói là 3-0 đấy là tôi tự nguyện, nhưng mà tôi có quyền vì quyền lợi và chủ quyền ngoại giao và quốc phòng để bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền độc lập.
Giáo sư Tạ Văn Tài giải thích rằng Việt Nam có quyền thay đổi chính sách ngay cả trong trường hợp đã ký một hiệp ước quốc tế có tính cách ràng buộc. Huống hồ là chính sách 3-0 chỉ là một chính sách đơn phương và tự nguyện.
Ngay cả về luật pháp, nếu có sự thay đổi khi quyền lợi quốc gia thay đổi, một nước cũng có thể giải tiêu hiệp ước theo cái nguyên tắc giải tiêu hiệp ước quốc tế gọi là rebus sic stantibus. 3-0 chỉ là một cái chính sách đơn phương mình đề ra. Thế thì khi nào mà quyền lợi bị nước khác đe dọa, thì mình có quyền cộng tác với các nước, cường quốc nào có thể là đối tác chiến lược đồng hành với mình.
Theo giáo sư Tạ Văn Tài, một chính sách 3-0 giải thích một cách mềm dẻo như vậy, cho phép Việt Nam tìm các đối tác chiến lược, chia sẻ chung quyền lợi với Việt Nam. Các đối tác đó, chẳng hạn, được phép đưa hạm đội vào vịnh Cam Ranh hay các hải cảng khác của Việt Nam, không phải là để lập căn cứ, mà là để bảo trì hay mua nhiên liệu. Thứ hai, Việt Nam có thể đặt mua vũ khí với bất cứ nước nào khác để tự vệ. Mỹ, Nga, Nhật Bản, Anh, Pháp, Úc, Do Thái, v.v. Và thứ ba, Việt Nam có thể hợp tác với các nước có kỹ thuật cao, không hạn chế chỉ trong vòng các nước lân cận, để khai thác tài nguyên biển, trong đó có thủy sản và dầu khí. Và sau cùng, Việt Nam có thể tập trận chung với các cường quốc thân thiện trong mục đích tự vệ không chống nước khác mà không cần báo cho bất cứ nước lớn nào khác. Giáo sư Tạ Văn Tài cho rằng những điểm vừa nêu có thể phản bác lại các điều khoản mà Trung Quốc đang âm mưu cho vào dự thảo quy tắc ứng xử trên biển, tức là COC, để hạn chế chủ quyền của các nước nhỏ hơn ở Đông Nam Á.
Đấy là mấy điều mà nên làm để tránh cái sự mà Trung Quốc muốn bắt nạt. Ngay khi đang bàn về các cái điều khoản trong Code of Conduct mới là dự thảo rồi, các quy tắc ứng xử ở Biển Đông, ông Trung Quốc đã muốn hạn chế Việt Nam là không cho Việt Nam làm những điều đó, không cho tập trung chiến trận và không được hợp tác về dầu khí với các nước ở ngoài.
Tiến sĩ Nguyễn Văn Huy, từng giảng dạy tại Đại học Paris 7, cũng bày tỏ lo ngại về chính sách 3-0. Ông nói rằng trên thực tế, chính sách 3-0 không áp dụng đối với Trung Quốc.
Ở nước Việt Nam hiện nay có nơi nào không có người Trung Quốc? Ví dụ như nói 3-0, nhưng mà nếu mà chấp nhận cho Trung Quốc những cái vùng mà đặc khu đặc biệt, vùng khai thác 99 năm, thì Trung Quốc đặt căn cứ quân sự đó thì mình làm gì? Cụ thể nhất là cái vùng Vịnh Bắc Bộ. Mà khi Trung Quốc đòi Việt Nam cho Trung Quốc thuê 99 năm ở cái bãi Vân Đồn đó, tôi nghĩ thực sự là Trung Quốc đã có mặt ở đó. Xin Việt Nam hợp thức hóa chỉ là một hình thức mà thôi, chứ thực sự hiện nay khu Vân Đồn và Quảng Ninh đó là người Trung Quốc có mặt đầy đủ ở đó. Trung Quốc cũng không cho ai, kể cả người Việt Nam, có mặt quân sự ở đó.
Tại hội thảo lần thứ 9 về Biển Đông vào ngày 24 tháng 7 năm 2019 vừa qua ở trụ sở CSIS, Giám đốc Sáng kiến Minh bạch Hàng hải châu Á, gọi tắt là MT, ông Greg Pauling cảnh báo rằng nếu Hoa Kỳ và các nước khu vực không cứng rắn, thì chỉ trong vài năm tới, Trung Quốc có thể kiểm soát được Biển Đông. Trong một bài viết đăng trên trang mạng của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế tại Washington vào tháng 12 năm ngoái, một chuyên gia phân tích cấp cao của Viện Chính sách Chiến lược Úc, cô Hương Lệ Thu, nhận định rằng nếu Việt Nam cứ tiếp tục nhượng bộ vì áp lực của Trung Quốc mà bỏ rơi các dự án khai thác dầu hỏa và tài nguyên ngay trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của mình liên doanh với các nước khác như với Ấn Độ và Tây Ban Nha trước đây, thì uy tín của Việt Nam sẽ bị phương hại. Và về mặt ngoại giao, các nước khác sẽ bị bó tay, khó có thể giúp Việt Nam. Chuyên gia này nói rằng Hà Nội cần phải gấp rút cập nhật chiến lược quốc phòng của Việt Nam tại Biển Đông.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trên sóng trung bình 190 m5 hoặc 1570 kHz và trên podcast. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Và bây giờ mời quý vị theo dõi tiếp phần tin tức của chúng tôi.
Giới hữu trách di trú Hoa Kỳ ngày 7 tháng 8 bắt giữ hàng trăm di dân không giấy tờ làm việc bất hợp pháp trong các xưởng chế biến thực phẩm và các cơ sở khác trong chiến dịch truy quét tại Mississippi. Nhắm mục tiêu vào các cơ sở, hãng xưởng trên 6 thành phố khác nhau ở miền nam bang Mississippi, nhân viên cơ quan thực thi di trú và hải quan ICE với sự hợp tác của văn phòng công tố địa phương bắt được khoảng 680 di dân không giấy tờ, theo CBS News. Quyền giám đốc ICE Matthew Ambens loan báo cơ quan của ông sẽ tìm cách khẩn trương trục xuất nhóm hàng trăm công nhân mới bị bắt này. Một số trong nhóm sẽ bị truy tố hình sự, ông Ambens cho biết. Được hỏi liệu chính sách này có áp dụng đối với các trường hợp có con ở Mỹ hay không, ông Ambens nhắc lại hướng dẫn của chính quyền Trump rằng các vụ bắt giữ trong hệ thống tư pháp hình sự sẽ dẫn tới việc chia cắt gia đình. Những đứa trẻ bị ảnh hưởng sẽ được giao cho các thành viên còn lại trong gia đình trông coi, và trong một số trường hợp, CBS News dẫn lời ông Ambens cho biết một số cha mẹ có thể được tại ngoại nhưng phải đeo vòng trên mắt cá để lực lượng chức năng theo dõi tung tích. Công ty chế biến và đóng gói gia cầm Peco Foods xác nhận ICE triển khai chiến dịch truy quét di dân bất hợp pháp tại 3 trong số các nhà máy của hãng này tại Mississippi. Tờ USA Today cho biết đa số các di dân bất hợp pháp vừa bị bắt là người gốc Latin. Vẫn theo nguồn tin USA Today, khoảng 600 nhân viên của ICE tỏa ra các hãng xưởng để khám xét và bao vây khuôn viên để không ai có thể tẩu thoát. Các cuộc truy quét nhân công bất hợp pháp quy mô lớn kiểu này từng diễn ra dưới thời cựu Tổng thống George W. Bush, còn dưới chính quyền của cựu Tổng thống Barack Obama thì thường được thực hiện ở quy mô nhỏ và kín đáo hơn.
Một loạt các luật mới về quản lý súng sẽ có hiệu lực ở bang Texas vào tháng 9 tới, theo đó nới lỏng hơn nữa các hạn chế sử dụng súng, theo một bản tin của CNN cho biết. Texas là nơi có 4 trong số 10 vụ xả súng hàng loạt nguy hiểm nhất trong lịch sử Hoa Kỳ hiện đại, và đây cũng chính là tiểu bang có luật quản lý súng dễ dãi nhất ở Mỹ, theo trang The Revert Report. Các luật này đã được thông qua trước khi xảy ra vụ một tay súng tàn sát 22 người và làm bị thương hàng chục người ở thành phố El Paso cuối tuần trước, sẽ giúp cho việc sở hữu súng trở nên dễ dàng hơn. Trong kỳ họp thứ 86 của cơ quan lập pháp bang Texas, các nhà lập pháp đã thông qua 9 luật mới điều chỉnh việc quản lý vũ khí, và các luật này sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 9 năm 2019. Theo luật SB 535, súng có thể được mang theo một cách hợp pháp tại bất kỳ nhà thờ, giáo đường hoặc bất kỳ cơ sở tôn giáo nào. Luật HB 302 cấm chủ nhà đặt ra hạn chế về sở hữu vũ khí đối với khách thuê nhà hoặc khách đến chơi. Tương tự như vậy, luật SB 741 cấm hội quản lý nhà ở đặt ra hạn chế về quyền sở hữu, vận chuyển hoặc tàng trữ vũ khí hoặc đạn dược. Luật HB 1143 cho phép chủ sở hữu súng có giấy phép được tàng trữ súng ngắn, súng trường và đạn dược trong các phương tiện cá nhân trong khuôn viên trường học, miễn là phải để nơi kín đáo. Luật HB 1177 cho mọi người quyền mang theo súng ngắn mà không cần giấy phép trong thời gian có các thảm họa do tiểu bang và địa phương công bố. Ở Texas, hiện tại không có luật nào cấm sở hữu hoặc mua vũ khí như AK-47, loại vũ khí mà kẻ nổ súng đã sử dụng để giết chết 22 người và làm bị thương hàng chục người khác ở El Paso, theo trang Texas Tribune. Theo luật Texas, hầu hết các loại vũ khí có thể được mua và sở hữu, ngoài ra chỉ có một vài ngoại lệ. Các đường đơn có thể lên mạng để xin cấp phép sử dụng súng ngắn ở Texas, nộp dấu vân tay, hoàn thành từ 4 đến 6 giờ huấn luyện, thực hiện một bài kiểm tra viết và một bài kiểm tra trình độ bắn súng.
Bộ Ngoại giao Nhật Bản vừa cảnh báo công dân Nhật lưu trú tại Hoa Kỳ hãy cảnh giác với khả năng xảy ra sự cố súng đạn sau một loạt vụ xả súng trong những ngày gần đây, theo NPR. Mối lo ngại này xuất hiện khi ít nhất hai quốc gia khác Uruguay và Venezuela cũng đã đưa ra cảnh báo cho công dân của họ khi du lịch đến Hoa Kỳ sau các vụ xả súng ở Gilroy, bang California, Dayton, bang Ohio và El Paso, bang Texas, làm tổng cộng 37 người thiệt mạng. Nhật Kiều cần nhận thức được khả năng xảy ra sự cố xả súng ở khắp nơi tại Hoa Kỳ, một xã hội đầy súng ống, và họ cần tiếp tục chú ý đến các biện pháp an toàn, Bộ Ngoại giao Nhật nói trong một tuyên bố được đăng vào đầu tuần này trên trang web của Tổng lãnh sự quán Nhật Bản tại thành phố Detroit. Trước đó, Venezuela và Uruguay đã đưa ra cảnh báo với công dân của họ về việc đi du lịch đến Hoa Kỳ, đề phòng khả năng xảy ra bạo lực và tội phạm do hận thù, theo US News. Bộ Ngoại giao Uruguay nói qua một tuyên bố hôm 5 tháng 8 rằng công dân nước này khi đi Mỹ cần đề phòng về nạn bạo lực bừa bãi, chủ yếu vì tội phạm do thù hận, bao gồm phân biệt chủng tộc và phân biệt đối xử.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chi gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Kim ngạch nhập khẩu của Mỹ và Trung Quốc sụt giảm trong tháng 7 giữa lúc cuộc chiến thuế quan giữa Bắc Kinh và Washington tiếp tục căng thẳng, theo AP. AP dẫn dữ liệu hải quan hôm 8 tháng 8 cho biết kim ngạch nhập khẩu hàng hóa Hoa Kỳ vào Trung Quốc đã giảm 19% so với cùng kỳ năm trước, xuống còn 10,9 tỷ đô la. Mặc dù vậy, con số này vẫn ít hơn mức giảm thấp nhất là 31,4% vào tháng 6. Cũng trong tháng 7, kim ngạch xuất khẩu từ Trung Quốc sang Hoa Kỳ giảm 6,5%, xuống còn 38,8 tỷ đô la. Reuters cho biết trong khi xuất khẩu của Trung Quốc sang Hoa Kỳ tiếp tục thu hẹp trong tháng 7, do Hoa Kỳ áp dụng thuế suất cao, thì xuất khẩu của Trung Quốc tiếp tục mở rộng sang châu Âu, Hàn Quốc, Đài Loan và đáng chú ý nhất là thị trường Đông Nam Á, ASEAN. Bắc Kinh đã trả đũa việc tăng thuế quan của Hoa Kỳ trong một cuộc tranh chấp về thương mại và công nghệ bằng cách áp đặt các mức thuế có tính chất trừng phạt của riêng mình và đình chỉ nhập khẩu đậu nành Mỹ và các hàng hóa khác. AP dẫn số liệu của Tổng cục Hải quan Trung Quốc cho biết kim ngạch nhập khẩu hàng hóa từ Hoa Kỳ vào Trung Quốc trong 7 tháng đầu năm 2019 đã giảm 28,3% so với năm ngoái. Các nhà kinh tế cho biết ngay cả khi đạt được thỏa thuận với Hoa Kỳ, kim ngạch xuất khẩu của Trung Quốc năm nay vẫn thấp do lượng cầu toàn cầu không cao. Hồi tuần trước, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump gây bất ngờ cho cả Trung Quốc lẫn các nhà đầu tư khi đe dọa sẽ áp thuế 10% đối với hàng hóa Trung Quốc trị giá 300 tỷ đô la vào ngày 1 tháng 9 tới, và sau đó nhanh chóng liệt Trung Quốc vào hàng nước thao túng tiền tệ vào hôm 5 tháng 8 để trả đũa việc Bắc Kinh tuyên bố sẽ ngừng mua nông sản của Mỹ và cho phá giá đồng nhân dân tệ.
Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo ngày 7 tháng 8 cho biết ông hy vọng là những cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa giữa Triều Tiên và Hoa Kỳ sẽ tái tục trong vài tuần tới. Chúng tôi hy vọng là trong những tuần lễ tới chúng tôi sẽ trở lại bàn thương thuyết, ông Pompeo nói với các phóng viên tại Bộ Ngoại giao Mỹ. Chúng tôi đang lập kế hoạch thương thuyết trong vài tuần tới và chúng tôi dự trù là hai phái đoàn sẽ ngồi lại với nhau. Tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại cuộc gặp hôm 30 tháng 6 năm nay nhất trí tái tục các cuộc thảo luận giữa các giới chức ở cấp làm việc vốn đang bị đình trệ từ cuộc họp thượng đỉnh ở Hà Nội vào tháng 2 năm nay. Trên thực tế, các cuộc thương thuyết như mong đợi ấy chưa diễn ra và kể từ đó tới nay Triều Tiên đã thử nghiệm một loạt các phi đạn tầm ngắn.
Hoa Kỳ vừa nâng mức cảnh báo kêu gọi công dân thận trọng hơn nữa khi đi du lịch đến Hồng Kông do tình trạng mà họ mô tả là bất ổn dân sự sau nhiều tháng có biểu tình bạo lực trên đường phố, theo Reuters. Các cuộc biểu tình ở Hồng Kông, một lãnh thổ của Trung Quốc, ban đầu nổ ra vì người dân phản đối dự luật dẫn độ nghi phạm sang Trung Quốc xét xử. Sau đó đã trở thành một thách thức trực tiếp đối với chính quyền thành phố khi người biểu tình kêu gọi dân chủ hoàn toàn. Các cuộc biểu tình và các cuộc đối đầu đã lan sang các khu phố chứ không chỉ còn gói gọn trong những nơi mà cảnh sát cho phép tuần hành hoặc biểu tình. Cảnh báo trên trang web của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết hôm 7 tháng 8. Những cuộc biểu tình này có thể diễn ra không hề có hoặc gần như là không có thông báo trước, có khả năng là sẽ tiếp tục, lời cảnh báo nói thêm. Cảnh báo này được nâng lên cấp 2 trong thang cảnh báo có tất cả 4 cấp độ dành cho công dân Hoa Kỳ ở nước ngoài. Tương tự, Úc cũng đã ra cảnh báo đối với công dân khi đi du lịch đến Hồng Kông. Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã lên tiếng giao thiệp nghiêm khắc với Hoa Kỳ, kêu gọi các quan chức Mỹ chớ gửi đi tín hiệu sai lệch đến phe ly khai bạo lực ở Hồng Kông. Người đứng đầu văn phòng Trung Quốc phụ trách Hồng Kông và Macau hôm 7 tháng 8 nói các cuộc biểu tình đã khiến Hồng Kông phải đối mặt với cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất kể từ khi vùng lãnh thổ này được Anh trao trả cho Trung Quốc vào năm 1997. Reuters loan tin là nhiều cuộc biểu tình được lên kế hoạch ở một số quận trên toàn thành phố vào cuối tuần này, bắt đầu từ ngày 9 tháng 8, trong đó có kế hoạch về một cuộc biểu tình kéo dài 3 ngày tại sân bay quốc tế của Hồng Kông.
Trung Quốc hôm 8 tháng 8 phát đi tín hiệu là họ có thể tiếp tục làm suy yếu đồng tiền quốc gia của mình, một động thái có nguy cơ lại làm leo thang cuộc chiến thương mại với Hoa Kỳ. Ngân hàng Trung ương Trung Quốc hôm 8 tháng 8 công bố tỷ giá trung tâm của biên độ giao dịch hàng ngày là hơn 7 nhân dân tệ đổi 1 đô la Mỹ, lần đầu tiên ở mức này sau hơn một thập kỷ. Con số cụ thể là 7,0039 nhân dân tệ ăn 1 đô la so với mức 6,996 nhân dân tệ 1 đô la được Ngân hàng Trung ương công bố hôm 7 tháng 8. Tác động thực chất của động thái này là truyền thông điệp đến các thị trường tài chính rằng Bắc Kinh kỳ vọng đồng nhân dân tệ sẽ tiếp tục suy yếu so với đồng đô la, có thể cao hơn mức 7 nhân dân tệ 1 đô la khá nhiều. Điều đó nhiều khả năng càng làm cho chính quyền Tổng thống Trump tức tối. Đồng tiền yếu hơn giúp các nhà máy Trung Quốc bù đắp phần chi phí tăng lên do bị ông Trump đánh thuế khi họ bán hàng hóa cho Hoa Kỳ. Hành động của Trung Quốc sẽ làm cho các bên chú ý nhiều hơn tới tỷ giá trung tâm hàng ngày của Ngân hàng Trung ương nước này trong những tuần tới để xem liệu Trung Quốc có hạ giá đồng tiền hay không, có thể tới mức là 7,5 hoặc 8 nhân dân tệ đổi 1 đô la. Đó là mức mà sẽ bắt đầu làm suy yếu đáng kể tác dụng của việc Mỹ đánh thuế. Động thái này cũng có thể khiến các ngân hàng trung ương khác ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương phải xem xét việc cắt giảm lãi suất của họ. Hôm 7 tháng 8, ba ngân hàng trung ương của Ấn Độ, Thái Lan và New Zealand đã giảm lãi suất, và việc này được nhiều người xem như là một nỗ lực phòng thủ nhằm củng cố nền kinh tế của họ vào lúc cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung đe dọa đến tăng trưởng toàn cầu.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này, đọc các tin tức mới nhất, xem các phóng sự video cũng như bình luận, trao đổi với các độc giả khác về các tin tức này trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com và các trang web xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Blogs. Ngoài ra, quý vị ở Mỹ và Canada có thể gọi điện thoại đến số 213-493-0225 để nghe các chương trình của chúng tôi. Xin nhắc lại số điện thoại là 213-493-0225. Ngoài ra, để vượt tường lửa vào trang VOA hay các trang bị chặn khác như Facebook, quý vị hãy vào vn1975.info hoặc vn73.com hoặc vn3000.com hoặc vn41975.info.
Lực lượng an ninh Ấn Độ vừa bắt giữ hơn 500 người ở Kashmir kể từ khi New Delhi áp đặt lệnh tuyệt giao và tăng cường kiểm soát an ninh ở khu vực Kashmir bị chia cắt, theo AP. Pakistan hôm 7 tháng 8 đã đình chỉ một tuyến đường sắt quan trọng kết nối với Ấn Độ chỉ vài ngày sau khi New Delhi tước bỏ quyền tự trị đặc biệt của khu vực Kashmir mà Ấn Độ và Pakistan tranh chấp. Trong tuần này, chính phủ Ấn Độ đã thu hồi quyền tự trị đặc biệt đối với Jammu và Kashmir. Trong nhiều thập kỷ qua, phiến quân ở Kashmir, nơi có đa số dân theo Hồi giáo, đã chiến đấu chống lại sự cai trị của Ấn Độ trong khu vực mà họ quản lý. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi dự kiến có bài phát biểu trước quốc dân vào ngày 8 tháng 8 để thảo luận về vấn đề Kashmir. Ông Ajit Dovan, cố vấn an ninh quốc gia của Thủ tướng đã đến thăm khu vực này hôm 7 tháng 8. Đáp trả hành động của Ấn Độ, Bộ trưởng Đường sắt Liên bang Pakistan Rashid Ahmad đã đình chỉ tuyến Express hay còn gọi là Friendship Express, tốc hành hữu nghị, có kết nối đến Ấn Độ, bắt đầu từ ngày 8 tháng 8. Hôm 7 tháng 8, Islamabad cho biết họ sẽ hạ cấp quan hệ ngoại giao với New Delhi, trục xuất đại sứ Ấn Độ và đình chỉ thương mại. Thủ tướng Pakistan Imran Khan nói với Ủy ban An ninh Quốc gia Pakistan rằng chính phủ của ông sẽ sử dụng tất cả các kênh ngoại giao để vạch trần chế độ phân biệt chủng tộc tàn bạo của Ấn Độ và vi phạm nhân quyền ở Kashmir, theo một tuyên bố của chính phủ Pakistan.
Pakistan ngày 7 tháng 8 loan báo sẽ trục xuất đại sứ Ấn Độ và ngưng thương mại song phương với đối thủ không đội trời chung sau khi New Delhi tước bỏ quy chế đặc biệt trên phần đất do họ kiểm soát tại khu vực Kashmir mà đôi bên cùng tranh chấp. Các nước láng giềng gồm Trung Quốc và Pakistan có tuyên bố chủ quyền ở Kashmir đã lên tiếng chống đối mạnh mẽ quyết định của Ấn Độ hủy bỏ một điều khoản hiến pháp từng cho phép tiểu bang duy nhất của Ấn Độ có đa số dân theo Hồi giáo này được quyền làm luật riêng. Hai nước có vũ khí hạt nhân là Ấn Độ và Pakistan đã hai lần lâm chiến vì Kashmir và vào tháng 2 năm nay từng xảy ra đụng độ trên không. Ấn Độ, quốc gia chiến đấu chống lại phe nổi dậy ở Kashmir trong 30 năm qua, nói quy chế đặc biệt của Kashmir cản trở sự phát triển của vùng đất này và rằng New Delhi muốn hội nhập hoàn toàn Kashmir với phần còn lại của Ấn Độ. Pakistan hôm 7 tháng 8 thông báo đại sứ mới được bổ nhiệm của Pakistan tại Ấn Độ là Moin Ul Haq chưa nhậm chức nhưng sẽ không đến New Delhi, trong khi đại sứ Ấn Độ Ajay Bisaria sẽ bị Pakistan trục xuất. Hiển nhiên là đại sứ của chúng tôi sẽ không có mặt tại New Delhi và hiển nhiên là người đang có mặt tại đây cũng sẽ rời khỏi, Bộ trưởng Ngoại giao Shah Mahmood Qureshi nói với kênh truyền hình Pakistan Ari News. Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Ấn Độ không trả lời yêu cầu bình luận về động thái này của Pakistan.
Con người phải thay đổi mạnh mẽ việc canh tác, sản xuất lương thực, thực phẩm để ngăn chặn những tác động thảm khốc nhất của tình trạng toàn cầu nóng lên. Theo hãng tin NPR, trích một báo cáo mới của Cơ quan Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu cho biết hôm 8 tháng 8. Các nhà khoa học thuộc Liên Hợp Quốc đã xem xét các tác động biến đổi khí hậu của ngành nông nghiệp, nạn phá rừng và sử dụng đất khác như thu hoạch than bùn, quản lý đồng cỏ và vùng đất ngập nước. Tất cả những hoạt động này tạo ra khoảng 1/3 lượng khí thải nhà kính, bao gồm hơn 40% khí mê tan. Các nhà khoa học cảnh báo khí thải từ sản xuất nông nghiệp được dự báo sẽ gia tăng. Nhiệt độ bề mặt đất đã tăng gần gấp đôi so với nhiệt độ trung bình toàn cầu, theo báo cáo cho biết, khi các hoạt động của con người trên mặt đất đã sinh ra hơn 20% lượng khí thải toàn cầu, theo ABC trích báo cáo cho biết. Ông Jim Skye, đồng chủ tịch Hội đồng Liên Chính phủ của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu, cho biết trong một thông cáo báo chí rằng đất đóng vai trò quan trọng trong hệ thống khí hậu. Bảo vệ rừng để hấp thụ khí carbon và cải cách tập quán nông nghiệp có thể đóng một vai trò lớn, theo báo cáo của hội đồng.
Chương trình Việt ngữ sáng giờ Việt Nam của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo của chúng tôi trên podcast và trực tiếp trên trang web cũng như trang Facebook của VOA Tiếng Việt. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý vị.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.